rõ ràng là có lòng từ bi, vì chúng ta muốn cho mọi người không bị khổ, không bị giết hại, thì giữ giới cho mình, mà thực tình chúng ta đã ban mạng sống cho đất, cho người. Đó là từ bi rồi. Nhưng mà từ bi đó nó không có tính cách mạnh mẽ, không có tính cách thông sáo, cho nên tôi gọi nó là tiêu cực. Rồi giữ giới không trộm cướp, có từ bi chưa? Đó, mình không nỡ lấy của người, bởi vì mình biết mình mất của, mình buồn khổ, thì người mất của cũng buồn khổ, cho nên mình không nỡ lấy của người để cho người buồn khổ. Đó là thể hiện cái tâm từ bi rồi. À, rồi không tà dâm cũng vậy, nghĩa là có gia đình rồi không được ngoại tình với kẻ khác, bởi vì ngoại tình với kẻ khác thì gây cho gia đình, trong gia đình xào xáo, con cái khổ sở. Đó là mình không nỡ để cho gia đình xào xáo, không nỡ để cho con cái đau buồn, mình không giữ cái giới đó là có lòng từ bi rồi. Giữ giới không nói dối, tức là không lừa đảo người, mà lừa đảo người tức là mình có cái lối gian manh lường gạt để lợi mình hại người. Bây giờ mình không nỡ hại người, không nỡ lường gạt người, thì đó cũng là lòng từ bi rồi, phải không? Rồi cho tới không uống rượu, không hút ống phiện, không xì ke ma túy, thì đó cũng là cái làm cho gia đình được an ổn, làm cho mọi người xung quanh khỏi phiền hà, thì đó là lòng từ bi rồi. Thì như vậy chỉ cần giữ năm giới là quý vị đã thể hiện được lòng từ bi. Đó, như vậy thì chúng ta tu theo đạo Phật, trước tiên thì phải thể hiện lòng từ bi với mọi người bằng cách giữ năm giới. Nhưng mà giữ năm giới không thì mới là cái từ bi của cái tinh thần tiêu cực, chứ chưa có thông sáo, chưa có làm đem lại cái lợi ích cụ thể cho người ta thấy. Bây giờ muốn đem cái lợi ích cụ thể cho mọi người thì Đức Phật dạy chúng ta phải tu thêm cái hạnh gì, tức là cái hạnh bố thí. Bố thí, nhà bố thí trong nhà Phật có nói, một là bố thí tài, hai là bố thí pháp, ba là bố thí vô quý. Bố thí tài, chứ bố thí từ chuyên môn quá, chúng tôi muốn gọi cái từ dễ nhớ, dễ hiểu hơn là giúp đỡ. Bố thí có nghĩa là giúp đỡ. Chứ nhiều khi chữ bố thí đó, nhiều người hiểu lầm, thấy ở chùa rằm tháng 7, rằm tháng 4 cúng rồi, cái có cái mâm cúng cô hồn, bánh trái này kia, cái cúng cô hồn rồi cái đem ra giải quăng cho mấy đứa nhỏ nó chụp nó giành dịch, thì người ta nói nó là bố thí à. Thì thành nó bố thí là như cái gì bỏ đi không quan trọng. Vì vậy mà ai nó nhận của bố thí cái họ cảm thấy như là mặc cảm. Chứ thiệt ra bố thí có nghĩa là giúp đỡ, giúp đỡ cho người. Khi người ta hoạn nạn, mình giúp đỡ cho họ hết cơn hoạn nạn. Khi họ đói thiếu, mình giúp đỡ cho họ hết cơn đói thiếu. Khi họ buồn bực, mình giúp đỡ cho họ hết buồn bực. Đó là làm cái hạnh bố thí. Như vậy, đem cái lòng từ bi, tức là đem cái tình thương giúp đỡ cho những người khổ, người hoạn nạn, người đói thiếu, người đau buồn, để cho họ được an ổn vui tươi. Đó là cái lòng từ bi, hay nói gần hơn, đó là cái tình thương của người Phật tử chân chánh. Như vậy thì quý vị thấy cái sự bố thí đó, hay là cái tình thương giúp đỡ đó, là cái nhu cầu thiết yếu của nhân loại, chứ không phải riêng về một cá nhân nào. Ở thế gian bao nhiêu người an ổn vui tươi thì cũng có bao nhiêu người buồn khổ thiếu thốn nghèo đói. Thì chúng ta đem cái vui của mình mà ban lại cho cái người khổ, người buồn, đó là giúp đỡ, chia sẻ với nhau. Chứ không phải đừng nghĩ bố thí là quăng vải, đừng nghĩ bố thí là chuyện cho một cách không có tình có nghĩa, không phải vậy. Như vậy thì chúng ta phải thể hiện lòng từ bi bằng cái việc giúp đỡ mọi người chung quanh chúng ta. Nhưng mà nói tới giúp đỡ hay nói tới bố thí thì có nhiều người Phật tử hỏi lại rằng người khá, người có của thì bố thí được. Bây giờ tôi nghèo quá, cơm không có đủ ăn, làm sao tôi bố thí? Phải không? Đó, đó là cái trường hợp người ta nghèo, không có của thì làm sao bố thí? Bởi vậy cho nên trong nhà Phật nó bố thí tài nó có chia hai phần. Một là ngoại tài, hai là nội tài. Ngoại tài tức là tiền bạc, của cải, sự vật ở bên ngoài đem giúp cho người ta, gọi đó là bố thí ngoại tài. Còn nội tài là mình không có tiền, mình không có của, nhưng mà giả sử đi đường thấy một người đó trúng gió, họ ngã bên đường, mình liền khuân họ, bồng ẵm họ hoặc là cõng họ đưa tới bệnh viện. Thì như vậy mình làm đưa họ tới bệnh viện rồi thì xong cái bổn phận của mình. Cái làm đó có tốn xu nào không? Không cần có tiền, chỉ ra công thôi, ra công ra sức mình giúp người ta để người ta qua cái cơn hoạn nạn, cơn đau ốm, thì đó là bố thí. Mà bố thí đó gọi là nội tài. Như vậy thì giúp đỡ bằng sức lực. Cho tới chúng ta thấy đi đường, thấy một con vật, thấy một cái chúng sinh nào nó đang bị khổ, chúng ta liền đem nó tới chỗ khác để cho nó an ổn. Ví dụ thấy như con kiến nó rớt dưới nước, chúng ta vớt lên thì cũng là bố thí, chứ không phải làm việc cho thiệt lớn mới là bố thí. Nghĩa là đem sức của mình giúp cho người, giúp cho vật được an ổn, được thoát khổ, thì đó gọi là làm việc bố thí. Và bố thí đó gọi là bố thí nội tài. Thì quý vị thấy ai mà không làm được, phải không? Chúng ta có tiền của thì làm việc bố thí ngoại tài, chúng ta không có tiền của thì bố thí nội tài. Ở thế gian tất cả chúng ta đều có thể làm được. Mà chúng ta làm cái đó là tại sao phải làm? Đó là vì tình thương giúp đỡ. Chứ nhiều người, nhất là gần đây tôi thấy có một số Phật tử làm việc bố thí mà không vì chúng sanh mà vì mình. Thí dụ như quý Phật tử muốn cứu mạng chúng sinh, thấy người ta bắt được mấy con chim, mấy con cá, cái bây giờ mua đem về phóng sanh thì tốt rồi. Nhưng mà đem về phóng sanh á thì nhiều khi chim bị bắt nhốt trong lòng nó mệt mỏi, mà chờ cho tới cái ngày rằm ngày vía gì đó mới đem vô chùa nhờ với thầy phóng sanh rồi cầu nguyện cho mình được phước, phải không? Như vậy thì bố thí đó vì mình hay vì chim? Quý vị nhớ cái từ bi là vì người, còn cái ích kỷ là vì mình. Như vậy bố thí đó là từ bi hay là bố thí đó ích kỷ? Đa số chúng ta làm nhiều khi nó hơi lẫn lộn, thả chim để cho mình có phước. Bởi vậy cho nên nhiều khi chờ cho tới cái ngày cái giờ để thả đó thì nhốt trong lòng nó chết queo rồi, thả chưa được nó đã chết trước rồi. Cho nên cái lòng từ bi cứu là khi nào nó khổ thì mình mua cái thả liền cho bay bổng, sớm một phút là vui một phút. Mình chờ tới ngày tới giờ để cầu nguyện cho mình được phước thì mình bố thí ích kỷ quá chừng, phải không? Mà ích kỷ đó là không phải từ bi. Như vậy cho nên chúng ta làm một việc gì cũng phải cho đủ đúng cái tinh thần từ bi, là vì chúng sinh, vì thương người, chứ không phải vì ích kỷ cá nhân mình. Đó. Hiểu vậy thì quý vị làm nó không sai. Đó là tôi nói về cái phần bố thí nội tài và ngoại tài. Bây giờ còn bố thí pháp. Có một số Phật tử chúng ta hay phàn nàn nói rằng quý thầy, quý cô tu sao ít làm việc từ thiện quá, cứ đi thuyết pháp hoài mà không có làm việc từ thiện, phải không? Nghĩa là làm việc từ thiện mới có lòng từ bi, chứ thuyết pháp hoài đâu có từ bi gì. Nhưng mà thiệt ra đó là cái hiểu lầm. Tôi nói thí dụ như thế này, thí dụ như có cái anh đó, anh đạp xích lô, mỗi ngày anh kiếm được 30-40 ngàn, gia đình ảnh có một vợ hai con, với 30-40 ngàn đó đem về thì đủ cho gia đình sinh sống một ngày. Bây giờ anh đó ảnh lại ghiền rượu, anh đạp được 30-40 ngàn, anh ghé quán anh uống cái về còn có 50-10 ngàn, thì gia đình nói sao? Gia đình rất là chật vật, thiếu đói. Thì có người thương, mỗi khi mà thấy gia đình thiếu đói cái đem gạo, đem tiền giúp. Thì cái người đem gạo, đem tiền giúp cho gia đình thiếu đói đó, thì quý vị thấy đó là cái người tốt, người biết thương, biết giúp đỡ. Nhưng bây giờ hỏi, giúp đến chừng nào gia đình đó mới được đủ ăn hoặc được dư giả? Nếu anh đạp xích lô cứ uống rượu đó, bây giờ có người họ không có đem tiền đến giúp, nhưng mà đến cái người, cái anh xích lô đó khuyên anh thương gia đình, thương con cái, anh đừng uống rượu nữa, anh nhịn uống rượu để giúp cho gia đình con cái anh, khuyên có lý, giải thích họ hiểu, rồi họ không uống rượu nữa, bỏ rượu. Thì cái khi mà khuyên đó đó, thì quý vị thấy có tốn hao gì nhiều không? Đâu có tốn gì, chỉ dùng những lời nói hợp lý để giải thích cho người ta hiểu. Và khi hiểu rồi thì anh bỏ cái uống rượu. Rồi bỏ uống rượu thì từ đó về sau gia đình anh còn thiếu, còn nghèo lắm hay không? Thì anh làm được bao nhiêu đem về nuôi vợ con đủ, không còn thiếu nữa. Thì như vậy, người đem cho tiền hàng ngày và cái người khuyên bỏ rượu, thì quý vị thấy cái kết quả là sao? Tự nhiên là cái người khuyên đó thấy như nó nhẹ nhàng, mà kết quả lâu dài, phải không? Còn người đem tiền của lại cho, thấy coi như quan trọng, nhưng mà kết quả họ ăn bữa cũng hết, bữa sau phải đem nữa. Thì chừng nào chúng ta làm tròn như vậy. Cho nên nhà Phật nói hai cái bố thí: bố thí tài, bố thí pháp. Mà bố thí pháp là trên hết, bởi vì giải thích cho mọi người biết cái gì xấu để chừa, để tránh, biết cái gì tốt để làm, để tu. Thì như vậy người ta sẽ tránh được khổ đau. Một câu nói mà quý Phật tử nhớ ứng dụng có thể cả đời, mà nếu ứng dụng cả đời thì mình bớt khổ cả đời, nó lợi ích vô cùng vô tận. Cho nên cái thuyết pháp là cái điều thiết yếu chứ không phải là cái thường. Vì vậy cho nên người Phật tử biết tu thì phải luôn luôn nghe pháp để mình nuôi dưỡng tâm hồn, để mở mang trí tuệ, tránh những cái lầm lẫn, tránh những cái tội lỗi. Thì đó là giải cái khổ lâu dài cho Phật tử, chứ không phải là cái chuyện giảng đây để cho quý vị nghe cho vui, mà cốt quý vị nghe hiểu, ứng dụng tu để cho đời mình nó bớt khổ, có thể là hết khổ. Đó, đó là tôi giải thích cho quý vị cái tài thí, cái pháp thí. Nhưng mà tới cái thứ ba là vô quý thí. Vô quý thí tức là cái thí, bố thí không sợ. Vô là không, quý là sợ. Nghĩa là người đó họ đang sợ sệt một vấn đề gì, mình biết, mình lại mình an ủi, mình giải thích cho họ tỉnh, họ tránh được, họ không còn sợ nữa. Thì đó gọi là bố thí vô quý. Thì bố thí này có khi cần cái ngoại tài, có khi cần cái ngôn ngữ lời nói của mình mà làm cho người ta qua được cái kinh sợ, qua được cái lo âu, thì đó là bố thí vô ví. Thì như vậy quý Phật tử nghĩ chúng ta rất có nhiều phương tiện để thể hiện cái lòng từ bi của mình, chứ không phải chỉ có bề có tiền mới giúp cho kẻ khác được. Tôi nói thí dụ, bây giờ có người đi đường, họ đi tới chỗ lạ mà tối họ không dám đi, bây giờ chúng ta có thể đưa họ qua cái đoạn đường tối để cho họ hết sợ, thì cái đó gọi là bố thí gì? Bố thí vô quý, phải không? Như vậy thì chuyện đó dễ làm chứ không phải là khó làm. Hiểu như vậy thì quý vị mới thấy trong đạo Phật dạy rất rõ, chỉ rất tường tận, chúng ta ai ai cũng có thể tu được, ai ai cũng có thể làm được, chứ không phải là cái chuyện riêng tư dành cho một cái giới nào, một hạng nào, mà tất cả chúng ta nghèo tu được, khá tu được, giàu tu được, ai cũng có thể thực hiện được hết. Đó là cái ý nghĩa từ bi. Như vậy thì tôi nói hai phần trí tuệ và tình thương, thì quý vị thấy đối với trong đạo, nếu con người mà có đủ hai cái phần trí tuệ, tình thương, thì đó mới là con người chân chính, con người xứng đáng với cái cuộc sống hiện tại này. Nếu ở thế gian ai ai cũng có trí tuệ và từ bi hay là tình thương thì thế gian này sẽ hết đau khổ. Như vậy thì cái cuộc đời nhiều khổ đau, nhiều bất trắc như tôi nói khi nãy, nó đòi hỏi chúng ta phải có cái nhìn, có cái thấy đúng với đạo lý là trí tuệ, và có cái tâm thương người, sẵn sàng trợ giúp cho nhau. Khi người này khổ thì kẻ kia giúp, còn người kia khổ thì kẻ nọ giúp, giúp đỡ để đem lại sự an lành cho mọi người. Đó là từ bi hay đó là tình thương, hai cái yếu tố rất là thiết yếu trong cuộc sống. Ai theo đạo Phật thì đều phải nuôi dưỡng, tăng trưởng luôn luôn hai phần đó, là trí tuệ và từ bi, hay là trí tuệ và tình thương. Nếu chúng ta thiếu hai cái đó thì chưa xứng đáng là đệ tử Phật. Thì quý vị kiểm nghiệm lại, nếu cả thế gian này mà nhiều người được có đủ hai phần này thì cái thế gian có hết khổ chưa? Thế gian này có thành thiên đường chưa? Có thể thành cực lạc chưa? Tại vì thế gian người ta có khi có trí tuệ mà lại không có từ bi. Và nhà Phật nói có trí tuệ mà không có từ bi là cái trí tuệ khô, còn có từ bi mà không có trí tuệ là cái từ bi mù quáng đó. Như vậy cho nên phải có trí tuệ trước rồi phải có từ bi sau, hai cái hỗ tương không thể tách rời, không thể riêng rẽ được. Như vậy thì quý vị thấy rằng người tu Phật là cái người đương tạo dựng cho mình, đương sửa sang cho mình một con đường, một bước đi đầy đủ trí tuệ, đầy đủ tình thương để đem lại hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Đó là tu, chứ không phải tu mà mình cứ nghĩ đi cúng, đi cầu cho mình được tốt, mình được nhiều lợi lộc vân vân, thì cái đó tu nó không có chân chính. Đó, hiểu cho đúng cái nghĩa thì giá trị của người tu rất là cao, rất là quý. Như vậy thì quý vị thấy cái chùa này tên là cái chùa Phước Huệ, phải không? Phước Huệ là gì? Phước là từ bi, là làm lành đó. Huệ là trí tuệ. Như vậy thì chính cái tên chùa đã nói lên cái ý nghĩa rõ ràng, người đến đây là để mở sáng cái mắt trí tuệ, người đến đây đã làm những cái việc cứu giúp cho mọi người để tăng trưởng cái phước. Vì cái phước không phải ngẫu nhiên nó đến, mà do làm lành, mà làm lành là động cơ từ lòng thương, phải không? Do tình thương mới giúp đỡ người, mà tình thương đó là từ bi. Vì vậy mà cái chùa Phước Huệ ngày nay khánh thành cũng là nói lên cái tinh thần căn bản của đạo Phật là trí tuệ, là từ bi, hay nói cái khác là trí tuệ, là tình thương. Như vậy thì mong rằng tất cả quý Phật tử ở đây hoặc ở những nơi khác đến đều nhớ được cái ý nghĩa căn bản này. Chúng ta là Phật tử, lúc nào, bao giờ cũng sẵn hai điều kiện trí tuệ và từ bi. Chứ đừng để Phật tử mà mê tín, Phật tử mà gian tham, Phật tử mà hung dữ. Bởi vì có nhiều người, người ta hay than, nói ông đó, bà đó đi chùa lâu quá mà còn hung dữ, phải không? Hay ông đó, bà đó đi chùa lâu quá mà còn chưa có hiền, chưa có biết thương người, thì cái đó là không tốt. Chúng ta phải làm sao thể hiện cho được cái tinh thần trí tuệ từ bi của đạo Phật, để rồi chúng ta xứng đáng là đệ tử của Phật. Mà cũng như ngày nay chúng ta ngồi ở trong ngôi chùa Phước Huệ này là cái ngôi chùa trí tuệ và từ bi đó. Quý vị nhớ và cố gắng thể hiện cho được cái điều đó là cái điều mà chúng tôi thành tâm mong mỏi. Thì hôm nay chúng tôi đến với quý vị có những cái lời nhắc nhở để quý vị biết cái lối để tu hành xứng đáng là cái người đệ tử chân chánh của Phật, và quý vị sẽ có lợi cho đời này mãi đến những đời sau, chứ không phải là cái chuyện nói để chúng ta nghe cho vui tai, mà chính là cái điều nhắc nhở thiết yếu. Mong tất cả quý vị cố gắng và cố gắng thực hành cho được. Đó là sự mong mỏi của chúng tôi. Đến đây xin kết thúc. Tất cả mong tất cả quý vị cố gắng tu. Tất cả quý vị chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo.